Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Từ bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha cũng tĩnh tâm hiệp thông với giáo triều Roma.
Vatican, theo phòng báo chí Tòa Thánh, trong tuần này Đức Thánh Cha cũng tĩnh tâm hiệp thông cách thiêng liêng với giáo triều Roma trong tuần tĩnh tâm từ trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 3 cho đến trưa thứ Sáu ngày 14 tháng 3. Từ Bệnh viện Gemelli, Ngài theo dõi các bài suy niệm qua kết nối video.
Các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm về chủ đề Niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu được giảng thuyết bởi cha Roberto Pasolini, 53 tuổi, tu sĩ dòng Cappuccino, học giả Kinh Thánh. Cha là giảng thuyết viên mới của Phủ Giáo Hoàng kể từ tháng 11 năm 2024, kế vị Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa, người đã giữ chức vị này 44 năm từ năm 1980, giảng thuyết dưới ba triều giáo hoàng. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News hôm 8 tháng 3, cha Pasolini giải thích về thông cáo của Tòa Thánh nói rằng giáo triều Roma tĩnh tâm và hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha. Cha nói, điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha rõ ràng sẽ không thể tham gia như Ngài mong muốn vì đau bệnh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Ngài sẽ không phải là sự vắng mặt hoàn toàn. Trước hết, vì chúng ta sẽ nghĩ về Ngài và tụ họp quanh lời Chúa cầu nguyện cho Ngài theo một cách đặc biệt hơn, với cường độ lớn hơn. Và sau đó, sự vắng mặt của Ngài sẽ là một lời dành cho chúng ta. Cha giải thích rằng, đau khổ của Đức Thánh Cha là một chứng tá. Chứng tá của Ngài đồng hành với tất cả những lời chứng của những người đang âm thầm, ẩn náu, ở khắp mọi nơi trên thế giới, đang sống cùng một mầu nhiệm đau khổ và cả tội ác về chiến tranh, bạo lực và cái chết. Do đó, nỗi đau khổ của Ngài có sức biểu lộ sâu sắc cũng bởi vì tất cả những con người này luôn hiện diện trong lời nói, trong trái tim và trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, cha Pasolini cũng giải thích về ý nghĩa chủ đề của tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma. Cha nói rằng, hy vọng về sự sống đời đời là cốt lõi của niềm hy vọng Kitô giáo, tức là sự thật rằng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trên thế gian này là điều không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc sống trần thế, mà còn hướng đến cõi vĩnh hằng mà chúng ta có dấu hiệu báo trước và dấu hiệu để có thể nắm bắt trọn vẹn.
Giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng giải thích thêm về sự liên quan giữa hy vọng và lời hứa sự sống đời đời. Lời hứa mà Chúa đã hứa với chúng ta khi ban cho chúng ta sự sống đó là cái chết sẽ không phải là tiếng nói quyết định. Và nếu chúng ta không thể đối mặt với trở ngại có tính quyết định và nghiêm trọng này, đó là sự gián đoạn của sự sống, thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc hay hy vọng nào. Ngài nhấn mạnh thêm rằng, cuộc sống đời đời phải thể hiện các đặc điểm và phẩm chất của nó trước cái chết, nếu không, nó có nguy cơ chỉ trở thành một hy vọng mơ hồ để tránh sợ hãi về cái chết. Đây cũng là mục đích rao giảng của Chúa Giêsu, nhấn mạnh vào sự thật rằng sự sống đời đời bắt đầu ngay từ bây giờ và chính Người là Đấng Kitô của chúng ta. Làm sao có thể truyền tải thông điệp này đến thế giới ngày nay, nơi mà cảm giác thờ ơ dửng dưng thắng thế, đặc biệt là nơi những người trẻ tuổi? Theo cha Pasolini, trong thời đại quá chú trọng vào chủ nghĩa vật chất, vào quá nhiều thứ lấp lánh trước mắt, tôi tin rằng thực sự có một khát khao lớn lao về sự vĩnh hằng đang trở lại, ít nhất là về chất lượng cuộc sống, vẻ đẹp và tính nhân văn, những điều phải tỏa sáng trước mắt chúng ta trên thế giới này. Thật thế, đúng vậy, thế giới này có thể đã mất đi tầm nhìn về thực tại sâu cùng, điều được gọi là viễn tượng cánh chung, nhưng nó cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ mang tính con người và mang đậm tính con người cách sâu sắc. Và chính tại đó, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi mạnh mẽ để làm cho chất lượng của sự sống đời đời tỏa sáng. Cha Pasolini cho biết các bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm sẽ được bắt đầu với một số khái niệm thần học từ sách giáo lý về sự sống đời đời để đi vào truyền thống. Sau đó, các tham dự viên sẽ lắng nghe những gì Kinh Thánh nói về sự sống đời đời. chính xác là để phục hồi ý nghĩa của sự sống đã nằm trong chân trời của cuộc sống con người, và do đó đã nếm thử các khía cạnh của sự sống đời đời mà chúng ta có thể sống và nắm lấy ngay từ bây giờ.
Gần 200 triệu nữ Kitô hữu trên thế giới bị đàn áp vì đức tin.
Roma, nhân ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3, tổ chức Open Doors, một tổ chức Kitô giáo đã giúp đỡ các Kitô hữu bị đàn áp vì đức tin của họ kể từ năm 1955, đã nhớ đến khoảng 137 triệu phụ nữ trưởng thành và 59 triệu trẻ nữ dưới 15 tuổi trên thế giới phải chịu ít nhất là ở mức độ phân biệt đối xử và bất hại nặng vì đức tin của họ.
Theo danh sách theo dõi thế giới năm 2025, danh sách 50 quốc gia có nhiều Kitô hữu bị đàn áp nhất trên thế giới do tổ chức Open Doors lập hàng năm công bố ngày 11 tháng 5 vừa qua tại Roma. Khoảng 196 triệu phụ nữ Kitô giáo trên thế giới phải chịu hôn nhân cưỡng bức, bạo lực tình dục, bạo lực về thể xác và tinh thần, bị bắt cóc để đòi tiền chuộc hoặc để thúc đẩy hoạt động buôn người béo bở và do đó bị biến thành nô lệ. Tổ chức định nghĩa tất cả những điều này là những điểm áp lực của sự đàn áp tôn giáo theo giới tính, trông giống như những sợi tơ mỏng của mạng nhện đang giam cầm cuộc sống của hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới trong nỗi kinh hoàng, đe dọa và bạo lực. Tổ chức Open Doors lưu ý rằng, khó khăn trong việc thu thập dữ liệu về những hiện tượng này là do sự im lặng và văn hóa xấu hổ đặc trưng của một số nền văn hóa, những thứ kết án phụ nữ phải chịu đựng trong im lặng và không bao giờ báo cáo về tội ác mà họ phải chịu, cũng như do tình trạng miễn trừ rộng rãi và độc hại thường xảy ra với những kẻ phạm phải những tội ác này. Những điều tổ chức lên án chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của một hiện tượng rộng lớn và lan rộng hơn nhiều. Trong 50 quốc gia đứng đầu trong danh sách theo dõi thế giới, 84% quốc gia báo cáo tình trạng cưỡng bức kết hôn, 82% quốc gia báo cáo bạo lực tình dục, 72% quốc gia báo cáo bạo lực thể xác, 62% quốc gia báo cáo giam giữ tại nhà và 62% quốc gia báo cáo bạo lực tâm lý. Theo nghiên cứu từ năm ngoái, Pakistan, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ấn Độ và Nigeria là những quốc gia mà tập tục tảo hôn hủy hoại cuộc sống của phụ nữ nhiều nhất, thường là trẻ vị thành niên, và thường xuyên xảy ra tình trạng cưỡng ép kết hôn có liên quan chặt chẽ đến bắt cóc. Các thiếu nữ Kitô giáo bị bắt cóc và ép kết hôn với một người đàn ông Hồi giáo hoặc thành viên của một nhóm cực đoan cũng nhằm mục đích làm suy yếu và đe dọa toàn bộ cộng đồng Kitô giáo trong khu vực. Trong bối cảnh bất ổn, bạo lực tình dục được sử dụng như một chiến lược chiến tranh thực sự, được thực hiện với mục đích cuối cùng là trừng phạt và làm nhục cộng đồng đang bị tấn công.
Các lãnh đạo Kitô ở Syria kêu gọi chấm dứt các vụ thảm sát khủng khiếp.
Damascus. Các thượng phụ của ba giáo hội Kitô bản địa có nguồn gốc lịch sử ở Syria kêu gọi chấm dứt các vụ thảm sát khủng khiếp đang diễn ra trong những ngày gần đây tại một số tỉnh của đất nước bởi các chiến binh thánh chiến.
Trong những ngày gần đây ở Syria, ít nhất có 147 người bị thiệt mạng bởi lực lượng dân quân chính phủ do nhóm vũ trang Hayat Tahrir al-Sham của Al-Qaeda cầm đầu. Bạo lực lan rộng bắt đầu tại các tỉnh ven biển Latakia và Tartus, sau khi các nhóm cựu quân đội liên kết với chế độ Assad vẫn còn hoạt động trong khu vực này, tiến hành các cuộc phục kích nhằm vào các thành viên của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Quân sự Syria. Cuộc trả đũa đã đặc biệt nhắm vào Qadaha, quê hương của cựu tổng thống Bashar al-Assad, và thành phố ven biển Baniyas. Hành động này đã dẫn đến các vụ thảm sát và hành quyết phi pháp nhằm vào các thành viên của cộng đồng Alawi, một nhóm thiểu số Hồi giáo mà gia đình Assad và phần lớn các lãnh đạo của chế độ cũ thuộc về. Theo số liệu do cộng đồng Alawi cung cấp, số nạn nhân của các vụ thảm sát trong những ngày gần đây đã vượt quá 600 người. Lời kêu gọi của các vị lãnh đạo giáo hội tại Syria đưa ra vào tuần trước và được ký bởi Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Johanna, Thượng phụ Công giáo Hy Lạp Menkit Yusef thứ nhất Apsi và Thượng phụ Chính thống Syria Mark Inyasut Aprem thứ hai. Thay mặt cho các giáo hội, ba vị Thượng phụ lên án các vụ thảm sát người dân vô tội và kêu gọi chấm dứt những hành động khủng khiếp trái với mọi giá trị đạo đức và nhân văn. Các vị cũng kêu gọi chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đạt được hòa giải dân tộc giữa người dân Syria và bắt đầu quá trình chuyển đổi hướng tới một nhà nước và xã hội dựa trên quyền công dân bình đẳng, tránh xa tư duy báo thù và phân biệt đối xử. các thượng vụ cũng bác bỏ những đề xuất và nỗ lực nhằm chia cắt sự thống nhất lãnh thổ của quốc gia Syria.
Caritas quốc tế cảnh báo bạo lực ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể lan rộng ra khu vực.
Rome, Caritas quốc tế cảnh báo cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày càng leo thang, có nguy cơ lan rộng ra toàn quốc và thậm chí trở thành một cuộc xung đột khu vực nếu không có sự can thiệp ngay lập tức.
Cuộc xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan rộng trong những tháng gần đây khi phiến quân M23 giành được nhiều lãnh thổ quan trọng. Một số báo cáo về cuộc khủng hoảng kéo dài ở khu vực Đông Congo giàu khoáng sản cho biết, ngoài việc hàng nghìn người thiệt mạng, cuộc xung đột đã khiến khoảng 600.000 người phải di tản. Trong một tuyên bố tại phiên họp thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 và kết thúc vào ngày 4 tháng 4, nhấn mạnh những tác động rộng lớn của cuộc xung đột đã cướp đi ít nhất 7.000 sinh mạng. Đại diện của Tổ chức Bác ái của Giáo hội Công giáo nói, chúng tôi bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh và khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, có nguy cơ lan rộng ra toàn bộ đất nước và khu vực nếu không có hành động ngay lập tức. Việc cướp bóc hàng cứu trợ nhân đạo, đóng cửa các sân bay ở Goma và Bukavu và tình trạng mất an ninh trên các tuyến đường chính đã khiến cho việc tiếp cận viện trợ nhân đạo trở nên cực kỳ khó khăn. Theo Caritas, cắt giảm viện trợ quốc tế đã dẫn đến sự thiếu thốn nghiêm trọng về nguồn lực, khiến việc tiếp cận thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và nơi trú ẩn trở nên vô cùng khó khăn. Tổ chức này cũng báo cáo rằng bạo lực tình dục đã gia tăng đáng kể ở khu vực, trong khi các cơ sở y tế thiếu nhân lực, vật chất và nguồn tài chính để ứng phó khẩn cấp cho những người sống sót. Hơn nữa, việc thiếu thuốc men và hỗ trợ y tế khiến những người sống sót phải đối mặt với nhiều rủi ro lâu dài hơn. Về tác động của cuộc xung đột đối với các cơ sở giáo dục, tổ chức này cho biết, trẻ em và thanh niên có nguy cơ bị ép gia nhập các nhóm vũ trang và bị tước quyền giáo dục do các trường học bị đóng cửa kéo dài. Điều này làm tăng nguy cơ bị lợi dụng và bạo lực đối với thành phần dễ bị tổn thương này. Tổ chức nhấn mạnh, mặc dù khó khăn, các tổ chức địa phương, bao gồm các giáo hội, vẫn kiên trì cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và vận động phục hồi hòa bình. Trong tuyên bố, Caritas quốc tế kêu gọi có hành động ngay lập tức, bền vững và không hạn chế trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo qua các hành lang an toàn, cùng với việc phân bổ nguồn lực vật chất và tài chính tương xứng với nhu cầu của cộng đồng bị ảnh hưởng.
Các giáo hội Kitô kêu gọi chú ý đến tiếng kêu của người bản địa để cứu trái đất.
Roma, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô công bố phúc trình về thảm họa môi trường, kêu gọi phương Tây chú ý đến tiếng kêu của người bản địa để cứu trái đất.
Trong phần mở đầu, Mục sư Peter Crooks, Giám đốc Ủy ban Truyền giáo và Phúc âm hóa của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới viết, các dân tộc bản địa hiện đang sống và làm chứng cho những cộng đồng và bối cảnh tiếp tục đối diện với các cuộc khủng hoảng đa chiều. Sự tấn công của biến đổi khí hậu, bạo lực có hệ thống do mất đất đai, phân biệt chủng tộc, nghèo đói và vi phạm nhân quyền tiếp tục ảnh hưởng một cách không cân xứng đến các dân tộc bản địa. Đi vào chủ đề mối quan hệ giữa các dân tộc bản địa và đất đai của họ, phúc trình cho rằng mối liên kết này không chỉ đơn thuần là một sự kết nối vật lý, nhưng còn mang tính tâm linh, văn hóa và là yếu tố thiết yếu đối với căn tính của họ. Trong nhiều nền văn hóa bản địa, đất đai mang tính thiêng liêng đến mức nhiều địa điểm tự nhiên có giá trị thánh thiêng tuyệt đối. Cái nhìn này trái ngược hoàn toàn với tư tưởng thống trị thiên nhiên của phương Tây, vốn thường dẫn đến khai thác và tàn phá môi trường. Quan điểm của người bản địa ưu tiên sự cân bằng, hài hòa với thiên nhiên. Ví dụ người Maori ở New Zealand tin vào khái niệm Kaitia Kitanga, trong đó con người được xem là người bảo vệ đất đai chứ không phải là sở hữu. Tương tự người Navajo ở Mỹ tuân theo nguyên tắc Yoyon, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống hài hòa với thế giới tự nhiên. Những quan điểm tâm linh này càng trở nên giá trị hơn trong bối cảnh nhân loại đang phải đối diện với những tác động của sự hủy hoại môi trường. Một trong những khía cạnh quan trọng của phúc trình có lẽ vẫn chưa được phương Tây nghiên cứu sâu sắc từ góc độ xã hội và lịch sử là những tác động tàn phá mà chủ nghĩa thực dân đã gây ra, không chỉ trong lĩnh vực công lý mà còn đối với môi trường. Việc tước đoạt đất đai của người bản địa một cách bạo lực đã áp đặt các hệ thống pháp luật và kinh tế nước ngoài, đẩy họ vào tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội, làm mất đi các thực hành văn hóa và tâm linh đặc trưng, đồng thời kích hoạt quá trình tàn phá môi trường do khai thác và bóc lột tài nguyên. Phúc Trình cũng lên án lý do tại sao cho đến nay tiếng nói của các dân tộc bản địa trong cuộc đấu tranh vì công lý khí hậu vẫn bị gạt ra ngoài lề. Đây là kết quả của thái độ thực dân, vốn coi hệ thống tri thức bản địa là thô sơ hoặc kém hơn khoa học phương Tây. Tuy nhiên, khi những hạn chế của các phương pháp tiếp cận quản lý môi trường của phương Tây ngày càng trở nên rõ ràng, thì sự công nhận giá trị của tri thức bản địa trong việc giải quyết các thách đố môi trường phức tạp đang ngày càng trở nên thiết yếu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Ước mơ người trẻ vùng Tây Nguyên, phần thứ nhất.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chào bạn trẻ của đài Vatican News tiếng Việt. Số phát sóng radio ngày hôm nay của chúng ta đó là Ước mơ của người trẻ vùng Tây Nguyên. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những ước mơ, khát vọng và câu chuyện đầy cảm hứng của một bạn trẻ được sinh ra và lớn lên tại vùng đất xinh đẹp này. Giờ đây hãy cùng với mình, Tuấn Vũ, lắng nghe, cảm nhận và loan tỏa những thông điệp tích cực từ anh Điệu Vượt, một người trẻ đến từ vùng đất Tây Nguyên, để tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ và khát vọng không ngừng vươn tới. Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu hành trình này nhé! Let's go!
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày, trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường, sống yêu thương phục vụ.
Em chào anh Điệu Vượt. Để bắt đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình được không ạ?
Xin chào bạn MC Tuấn Vũ và đặc biệt xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn quý khán thính giả của chuyên mục radio Chào bạn trẻ. Mình là Vượt, Phêrô Điệu Vượt. Bởi đâu mà mình có một cái cơ hội thật lớn lao thế này để cùng chia sẻ với mọi người tại một chương trình rất đặc biệt. Vì thế mình muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình đã có lời mời. Có ba cái chữ nông để giới thiệu về mình. Điệu Vượt là người dân tộc Mơ Nông. Điệu Vượt quê ở Đắk Nông và gia đình Điệu Vượt làm nông. Chuyên ngành học tập của mình trước đây là xã hội học và hiện tại mình đang theo học ngành công tác xã hội. Riêng ngày hôm nay Điệu Vượt thật hạnh phúc và rất là phấn khởi để cùng với bạn Tuấn Vũ chia sẻ về chủ đề ước mơ thông qua chuyên mục radio Chào bạn trẻ. Cảm ơn mọi người.
Vâng, cảm ơn anh Vượt về tam nông của anh rất là đặc biệt. Vậy thì như anh nói đó thì là cái công việc hiện tại của anh gắn liền với cái ước mơ của anh. Vậy thì em muốn hiểu rõ hơn về cái khao khát và cái ước mơ của anh. Và đó cũng là câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho anh, đó là khát khao lớn nhất trong cuộc đời của anh là gì và anh đã làm gì để thực hiện được cái khao khát đó của mình ạ?
Vâng, cảm ơn Vũ, một câu hỏi rất là hay, nó chạm đúng vào trái tim của mình để nói lên một cái thôi thúc, một cái động lực rất là lớn. Mình nghĩ cũng nên chia nó thành từng giai đoạn. Mình chia nó từ trước đến nay đi, từ trước cho tới hiện nay, những cái điều mình cảm nhận rất rõ về bản thân mình. Thực ra cái câu hỏi khao khát lớn nhất đó nó mang tính so sánh cái gì mình thích nhất, cái gì mình khao khát nhất. Thì khi mà mình lọc ra những cái điều đó đó thì mình nhận thấy được rằng cái hành trình của mình nó có hai điều nho nhỏ như thế này, nó có hai điều thôi. Thứ nhất đó là mình rất là khao khát, phải dùng cái từ khao khát mới diễn tả đúng được cái động lực mình muốn. Một cái khao khát được đến từ xứ này đến xứ kia, từ vùng đất này đến vùng đất kia để chia sẻ, để thuyết trình về cái ước mơ, về cái niềm hy vọng không từ bỏ học tập cho các bạn trẻ ở Tây Nguyên mà mình gặp. Và cái thứ hai kèm với hành trình khao khát được đi thuyết trình, được đi chia sẻ đó là mình muốn viết một cái cuốn sách chia sẻ lại cái hành trình của mình, để thông qua cái chương trình đi thuyết trình đó, được gặp gỡ đó, mình có cơ hội được lan tỏa cái điều đó. Và đó là hai cái điều mà nó thực sự đang thúc đẩy mình, mà mình xin phép được gọi nó là một cái khao khát, một cái ước mơ hiện tại đi.
Vâng, cảm ơn anh Vượt. Vậy thì em thấy rất là ngưỡng mộ về cái khao khát của anh, đó là một người biết truyền cảm hứng cho người khác, bằng cách là anh thuyết trình hay là thậm chí là viết sách nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về thời khắc đầu tiên mà anh nhận ra ước mơ của mình, và thường thì cái ước mơ sẽ được ai đó truyền cảm hứng và hay là một cái điều gì đó, thì anh có thể chia sẻ thêm nữa về cái điều hay là ai đã từng là người truyền cảm hứng cho anh để anh viết tiếp cái ước mơ của mình không ạ?
Vâng, cảm ơn Vũ rất là nhiều. Đây là một cái câu hỏi mình nghĩ rằng nó thú vị ở chỗ là nó khiến mình rất là khó để trả lời, kiểu nó bắt mình phải quay trở về cái trước đây, cái hành trình trước đây để thêu dệt nên cái khoảnh khắc nào có khi là lâu, quá lâu. Tại vì thực sự mà nói thì cái hành trình ước mơ của mình nó bắt đầu từ rất là sớm. Thì không biết mọi người như thế nào, với mình ước mơ nó là một trong những ngôn ngữ khác mà Chúa gieo vào trong trái tim của mỗi người trẻ để thực hiện một sứ mạng, một sứ vụ nào đó, dù nhỏ bé hay là lớn nào. Thì bởi vì trong cái ước mơ đó nó thể hiện và nó chứa cả những cái hoài bão, những cái khát vọng, những cái niềm yêu thích, và nó khiến cho cái hành trình tuổi trẻ của mình có thêm động lực mạnh mẽ hơn. Thì mình để ý rằng từ rất là sớm mình bị thu hút bởi các bài giảng trong những buổi tĩnh tâm hoặc đi lễ chủ nhật khi còn ở quê của quý cha quý sơ, và khi sinh viên thì mình luôn có những cái cuốn sổ bên cạnh trong những buổi tĩnh tâm để ghi chép lại những chia sẻ đó. Thực sự thì có khi là không nhớ được hết, không hiểu được hết đâu, nhưng mà cứ chăm chỉ cái trước đã. Thì cái điều đó nó làm cho mình hình thành nên một cái cảm xúc tích cực, nghĩ về nó nhiều hơn. Ồ, nhiều khi mình đặt ra câu hỏi tại sao mình thích thú những cái công việc như thế này, những cái hoạt động như thế. Và dần về sau này, một thời gian ngắn, thì mình biết đến câu chuyện của Nick Vujic thông qua một cuốn sách có tựa đề tiếng Việt là Không Cuộc Sống Không Giới Hạn. Thì những cái chia sẻ của ông, mình tìm thấy được cái niềm hy vọng, một cái sự khích lệ về không từ bỏ của một cuộc sống, của một hành trình để theo đuổi một cái giá trị, một cái ước mơ nào đó. Thì có lẽ mình nghĩ rằng đó là những khoảnh khắc, những cái điểm chạm, những cái chạm kết nối, những điều ngọt ngào, những sự say mê, hay là những cái nét, những cái chất liệu quan trọng để từng bước dệt nên cho một ước mơ thêm niềm xác tín và rõ nét hơn, và từ từ đó hình thành nên cái niềm tin để tuyên bố rằng đây là cái ước mơ của mình. Thì để chọn một cái thời điểm cụ thể nhất định rõ ràng thì nó rất là khó, nhưng mà nó bắt đầu từ những điều hạt giống nho nhỏ như vậy, Vua ạ.
Vâng, rất là tuyệt vời. Với những cái ước mơ đó thì anh đã làm điều gì, những cái cố gắng của mình để anh thực hiện được nó?
Để đúng rồi, cái ước mơ nghe nó rất là thú vị, nó rất là ngọt ngào như vậy đấy, nhưng mà cái hành trình để mà mình hiện thực hóa nó thì là cả một cái quá trình. Thì nếu nói rằng mình đã làm cái gì để hiện thực nó, thì trước hết mình chia sẻ ba cái điều mà mình nhận thấy được rằng nó vô cùng quan trọng để có thể thực hiện được nó. Một, trước hết là phải có cái sự khao khát lớn, một cái sự khao khát lớn. Cái thứ hai đó là phải có một cái tầm nhìn cho chính cái ước mơ. Nghĩa là khi nói đến tầm nhìn thì mình hình dung rất rõ tôi làm cái gì, chiến lược đi như thế nào, hoặc là cái hành động cụ thể ra làm sao. Phải có cái tầm nhìn đó cho chính cái ước mơ của mình, chứ không khơi ngủ vào ban đêm rồi sáng mai thức dậy ước mơ nó hình thành cũng khó. Thì mình chia sẻ rằng hai cái yếu tố đó rất là quan trọng nhưng chưa đủ, và cần phải có thêm một thứ nữa, đó chính là một cái niềm tin vững vàng. Cùng với ba cái yếu tố này phải luôn luôn đặt sẵn trong trái tim của mình, thông qua kế hoạch, thông qua hành động, thông qua học tập, từng bước mình nghĩ, mình nhớ, mình thực hiện về nó, thì dần dần mình sẽ khám phá và mình hoàn thiện nó hơn. Thì đó là cái hành trình mà mình thực hiện để mà mình gọi là gì ta, hiện thực cái ước mơ của mình, để cái ước mơ đó nó gần mình hơn, để mình có thể cảm nhận, nắm chặt được nó.
Vâng, cảm ơn anh. Chắc chắn rồi, khi mà mình bắt đầu một hành trình nào đó thì luôn luôn phải có những hoạch định và những sự cố gắng của riêng mình. Vậy thì em muốn hỏi anh vượt một điểm nữa, đó là là một người trẻ vùng Tây Nguyên, anh lên thành phố lớn để học. Theo như em biết thì anh vượt học ở Sài Gòn, đúng không ạ? Vậy thì theo anh thì anh đã có những cái khó khăn gì khi anh bước tiếp với cái hành trình ước mơ của mình, đặc biệt với cái thành phố rất là xa hoa tráng lệ như Sài Gòn?
Hay quá, cảm ơn Vũ. Cái câu hỏi này nó thực sự nó làm cho mình nhớ đến cái hành trình mà mình trải nghiệm cái ước mơ của mình. Thực ra thì có những cái khó khăn không chỉ những là nơi cuộc sống thường ngày của mình, mà ngay cả khi trên những bước đường đi để thực hiện cái ước mơ đó, nó cũng gặp rất nhiều cái khó khăn mà mình có thể tóm gọn nó một cách gọi là trọng tâm nhất, theo mình thấy một cách rõ ràng nhất về những cái khó khăn nếu được kể ra thì nó có ba cái nhóm nhỏ thế này. Trước hết là một cái sự tự ti về bản sắc cá nhân. Một cái sự tự ti về bản sắc cá nhân là một cái rào cản đầu tiên mà mình nhìn thấy. Nghĩa là vì rất là tự ti về bản thân mình, cái xuất thân của mình, có khi là màu da, giọng nói của mình lớ kiểu vậy. Tự ti về bản sắc cá nhân. Và cái thứ hai là tự ti về năng lực của bản thân. Mình sợ mình không thể làm được. Ôi thấy người ta giỏi quá mình cũng sợ luôn, né tránh. Và cái cuối cùng đó là niềm tin bị giới hạn. Niềm tin bị giới hạn. Nghĩa là luôn luôn có những cái mối lo, sợ, ngờ vực với cái hành trình mình đi. Thì đó là ba cái rào cản, ba cái khó khăn mà mình nghĩ rằng là mình nhìn thấy nó một cách rõ nhất và nó luôn luôn hiện diện với mình trong cái hành trình vừa qua.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt. Như anh nói đó thì em cảm nhận được tiếng là người ta vẫn thường nói là hoa hồng nào mà chẳng có gai. Và em nghĩ là trên hành trình mà mình chinh phục ước mơ thì phải có những khó khăn, cũng giống như một bản nhạc có nước thăng nước trầm thì nó mới là một bản nhạc hay. Thì cũng có những khó khăn như vậy mới tạo nên một con đường hành trình ước mơ của mình thật đẹp, đúng không anh? Vậy thì em muốn hỏi anh đó là những cái lúc như vậy, khó khăn như vậy, anh cảm thấy mình có những một chút nào đó tự ti về bản thân của mình, thì anh thường làm gì để vượt qua cái khó khăn và cái sự tự ti đó?
Wow, hồi nãy đó Điều Vượt nhớ, Điều Vượt có chia sẻ ba cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó là khát vọng lớn, tầm nhìn xa và niềm tin vững vàng. Nhưng không đồng nghĩa là mình không còn một chút thử thách, mà có nhiều thử thách vừa mới kể ra. Đấy, thì nếu khi mình gặp như vậy đó thì mình làm gì để vượt qua nó? Thì Điều Vượt nói đến cái đức tin mà mình được khơi dậy từ lúc còn nhỏ và cho tới bây giờ. Và những lúc mình muốn trì hoãn, những lúc mình muốn từ bỏ như vậy, mình làm gì? Thì rất khó để kể ra nhiều thứ, nhưng mà cái điều mà mình thấy nó có sức mạnh, nó là một trong những cái cách để mà mình vượt qua nó nhiều nhất, đó chính là lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện giúp mình có thêm niềm xác tín, được khơi gợi lại cái hành trình ước mơ mà Chúa có thể Ngài đặt để trong trái tim của mình. Tại sao mình không nỗ lực và cầu xin ơn Chúa để thực hiện điều đó? Và nói như vậy có vẻ như rất gọi là rất là lý thuyết, nhưng mà thực sự lời cầu nguyện, nếu chúng ta cảm nghiệm được sự quan phòng và có một sự nối kết với Chúa trong đời sống tâm linh của mình, thì nó thực sự là điều quan trọng, một cái hành động quan trọng đấy Vũ.
Vâng ạ. Anh vừa chia sẻ là một điều mà anh có thể báo hiếu là chắc nhất để anh vượt qua những khó khăn đó chắc là lời cầu nguyện. Và em cũng thầm tạ ơn Chúa về điều đó, kể cả bản thân anh, và em cũng tạ ơn Chúa cùng với anh về cái đức tin công giáo của mỗi người chúng ta. Chúng ta có một điểm giữa đó là đức tin công giáo. Vậy thì em muốn hỏi anh đó là cái đức tin công giáo thực sự đã ảnh hưởng như thế nào đến hành trình nuôi dưỡng và theo đuổi ơn gọi của anh? Anh có thể chia sẻ sâu hơn một chút nữa được không?
Đức tin công giáo của mình có ảnh hưởng chứ? Ảnh hưởng rất lớn. Bản thân mình biết rõ luôn, bản thân mình biết rõ thích điều gì, muốn điều gì, có kế hoạch về nó luôn, hình dung ra nó như thế nào luôn, nhưng không có nghĩa là mọi thứ êm xuôi. Và mình cần đến một nơi, một điểm tựa, mình cần đến bàn tay của Chúa để dẫn dắt. Mình vẫn tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, mình vẫn tin cái sự quan phòng và dìu dắt của Chúa. Và đức tin đóng vai trò rất quan trọng cho cái hành trình của mình. Nó giống như là một cái chiếc cầu. Thế mình có thể tự thân mình nỗ lực đi, nhưng không có nghĩa là hành trình dài mình có thể luôn luôn đảm bảo được cái năng lượng, luôn luôn đảm bảo được cái sự vững vàng. Và nếu như đằng sau mình, phía trước mình, xung quanh mình, ở trong mình có Chúa, thì cái khả năng, cái nội lực của mình nó sẽ lớn hơn. Như vậy thì có thể thấy được rằng đức tin Công giáo rất quan trọng và rất ảnh hưởng đến cái hành trình mình có thể chạm đến cái ước mơ đấy.
Vâng, cảm ơn anh Vượt rất nhiều. Sau khi anh chia sẻ xong thì em nhớ đến một câu nói của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe, đó là: tôi làm được mọi sự trong đấng đã ban sức mạnh cho tôi. Quả thật, anh Vượt đã đạt được ước mơ của mình bằng chính sức mạnh mà Chúa đã ban cho anh. Và thời lượng của phần 1 ước mơ của người trẻ vùng Tây Nguyên đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh Vượt về những lời chia sẻ. Và chúng ta sẽ gặp lại anh Vượt ở phần 2. Và giờ đây, xin chào và hẹn gặp lại.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.